Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bủ Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thấm thoát ngày tháng thôi đưa, chúng ta mới ngày nào bây giờ là chúng ta đã luống tuổi. Thấm thoát thôi đưa, mới ngày nào chùa Bủ Quang chúng ta tổ chức khóa tu an lạc lần đầu tiên, cho đến hôm nay là được 59 lần. Và thấm thoát ngày nào chúng ta còn thơ bé, mà ngày nay nhìn lại thì cũng chẳng còn thơ. Như vậy thì thời gian trôi qua rất là nhanh, nó không đợi chúng ta làm gì cả. Thời gian nó mặc sức mà nó trôi thôi. Còn chúng ta làm gì thì chúng ta hãy nhảy vào thời gian đó chúng ta làm. Ví dụ như thời gian giống như là cái bánh xe. Bánh xe là dòng luân hồi của chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng quay. Thì chúng ta chạy trên cái xích quay của cái bánh xe đó mà chúng ta làm. Giống như chúng ta đang đi trên cái chuyến xe của cái đoàn xe lửa, đi từ Sài Gòn chúng ta đi ra Hà Nội, thì trên cái xe đó chúng ta làm thì cũng là làm trên cái xe đó. Thì cái chuyến xe đó chính là chuyến xe cuộc đời của mình đó. Mỗi người đều đi trên một cái chuyến xe của cuộc đời mình, và mình làm gì thì mình cũng đang đi trên chuyến xe đó. Nếu chúng ta làm chậm quá đó thì chuyến xe nó tới nơi rồi mà chúng ta chưa làm được cái gì. Còn có những người chuyến xe đang chạy, nó lo chơi không à. Như vậy thì chuyến xe tới nơi rồi chơi cũng chưa xong. Rồi có những người người ta lo tu, mà khi chiếc xe anh chạy nhưng mà xe tới nơi rồi tu cũng chưa đắt. Rồi là có những người lên xe rồi là lo cãi lộn, tới cái xe tới nơi rồi cãi lộn vẫn chưa xong. Giống hệt như hai chồng mà cãi lộn suốt cả đời, khi chết rồi thì cãi lộn cũng chưa dứt nữa. Mày thấy chưa? Nên cái khoảng thời gian mà cái chuyến xe nó khởi hành từ cái điểm xuất phát cho đến cái đích đến á, nó có một khoảng thời gian hạn lượng thôi. Nó không phải là mãi mãi, nó không phải là vô cùng. Nên chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải biết cái đoạn đường nó đi và cái thời gian nó chúng ta còn lại để thực hiện những cái gì trên cái chuyến xe đó, thì gọi là cái chuyến xe cuộc đời đó. Chúng ta thực hiện được những cái gì trên chuyến xe đó thì mình định liệu thời gian mình làm. Nếu mình làm cái này thì không được làm cái kia. Nếu hai cái làm lúc chúng ta không thể làm được, tại bộ não mình không phân ly độc lập được, mà nó chỉ làm một lúc chỉ có một cái thôi. Ví dụ như chúng ta quậy thì chúng ta không phải thể tu, mà chúng ta tu thì không thể quậy. Như vậy chúng ta hưởng thụ á thì chúng ta không thể sống an lạc, chúng ta sống an lạc thì chúng ta không thể hưởng thụ. Chúng ta dành thời gian cho tụng kinh á thì không thể xem phim, mà không bao giờ vừa xem phim mà vừa tụng kinh. Quý vị á là mình phải phân biệt rõ ràng hai cái này, để thôi nhầm khi á chúng ta nhầm lẫn. Có nghĩa là thứ nhất á là mình coi cái thời gian của mình còn lại bao nhiêu, giờ chúng ta làm cái gì, mà làm cái này thì không làm cái kia, tức là làm cái này phải hy sinh cái kia. Tu á thì phải hy sinh cái hưởng thụ, cái ăn chơi trong cuộc đời. Rồi chúng ta nghiên cứu kinh Phật thì chúng ta phải là hy sinh các cái thú vui ở trong đời sống vân vân. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập, mà mình thấy mình tu tập mà mình hưởng thụ các pháp của thế gian, thì lúc đó mình biết là cái lòng ham muốn mình tăng lên, cái sự an lạc của chúng ta giảm xuống. Nên từ đó mình nghiệm suy, mình tư duy lại trong quá trình tu tập của mình, coi mình còn nhiêu thời gian, mà còn nhiêu thời gian thì cái thời gian nó còn bao nhiêu và quãng đường còn bao xa. Ví dụ như thời gian mình còn nhiều mà quãng đường mình gần thì mình đi tà tà, đi tèn tèn, đi từ từ, thả vệ như lục bình nó trôi thôi. Còn ví dụ như thời gian mình á còn có chút xíu mà quãng đường còn xa thì lúc đó làm sao? Phải chạy thôi. Mà chạy đeo theo nặng nề, chạy chậm hay chạy nhanh? Chạy chậm phải không? Lúc đó dứt bỏ hết chạy. Như vậy thì chúng ta coi cái quỹ thời gian của mình, và cái không gian của chúng ta đang đến. Chúng ta xét hai cái khoảng đó như vậy thì chúng ta mới biết được là chúng ta tu như thế nào. Chứ không phải ai cũng giống như ai đâu. Nhìn thấy người ta vừa tu mà người ta vừa đi du lịch, mình cũng đăng ký đi du lịch vừa tu, mà người ta mới 20 tuổi à. Ta vừa tu vừa đi du lịch bên Thái Lan, bên Tây, bên Tàu, bên Ấn Độ rồi. Còn mình bây giờ á mà tới 4 lần 20 rồi, nghĩa là ra 80 rồi, mình cũng đăng ký đi cái kiểu đó cái gì. Ôi, có nhiều người đi qua lên núi Linh Thú, hai người cổng hai bên đi lên tới trên núi luôn đó, có gì thấy. Như vậy thì á, mình coi á là cái thời gian mình còn lại bao nhiêu. Cái không gian tức là cái điểm đến của mình á, tức là điểm đến nó mang tới không gian. Điểm đến mình còn bao xa thì lúc đó chúng ta tính toán. Như vậy thì nếu mình muốn đạt được cái điểm cuối cùng là cái đích đến mình á, có 4 cái đích đến. Đó có gì, của người tu có 4 đích đến. Cái đích đến thứ nhất á là giác ngộ. Cái đích đến thứ hai là giải thoát. Cái đích đến thứ ba là giảng sanh. Cái đích đến thứ tư là niết bàn. Đó, chúng ta có 4 cái đích đến. Vì vậy 4 cái đích đến này mình muốn đi đến đó được á thì chúng ta phải xét cái thời gian và không gian của sự tu tập. Vì vậy thời gian là gì? Là mình còn cái quỹ thời gian được bao lâu. Không gian là gì? Là bây giờ mình đi tới đó coi bao xa, coi mình còn gần Phật hay mình xa Phật, mình gần đắc đạo hay là mình còn xa muôn trùng vạn dặm. Mình xét. Vì vậy thì mình xét không gian là cái khoảng không gian, cái distance mình, cái khoảng không gian nó được bao xa. Cái thời gian á là mình có quỹ thời gian được bao nhiêu. Rồi 4 cái đích đến đó đó, mình đến cái đích nào. Nhớ cái gì chứ không phải là chỗ nào mình cũng đến. Ví dụ như á niết bàn xa dội dội, mình đặt ra tới đó sao đến nổi. Nhớ cái gì, đến chỗ nào gần hơn chút đi. Ví dụ như mình còn chỉ 1-2 năm, 1-2 tháng, 1-2 ngày thôi, chỗ đó xa quá đi không nổi. Chỗ đó người ta đi nhiều kiếp mới tới, mà mình muốn đi kiếp này sao mình tới. Nhớ cái gì, như vậy thì người ta mới quán xét lại cái đích đến, thời gian, không gian, nhà tu tập. Để làm chi? Để ta làm cho mình một cái con đường, thiết kế cho mình bản đồ để tu tập thì người này chắc sẽ thành công. Như thì vào chiều hôm nay là đạo tràng mình là tu 59 kỳ rồi. Cái này á thì chúng ta đang xét đến là những người tu tập nâng cao rồi, chứ không phải người mới vô mà ta xét những điều này đâu. Cái người đang đi trên đoạn đường, cái người tu tập nâng cao, người am hiểu Phật Pháp, và cái người muốn tu tập để đạt thành kết quả. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau cái này để có thể chia sẻ, giúp ích cho quý vị nhìn lại chính quãng đời của mình, quãng đời tu tập của mình, mà mình định liệu như thế nào để hầu một kiếp mà mình đạt được cái kết quả theo cái tâm nguyện của mình. Đó quý vị. Chúng ta sẽ trao đổi nhau, đề tài được mang tên Thời gian, không gian và đích đến. Như vậy thì có 3 cái chúng ta phân tích. Cái thời gian là gì? Là thời gian chúng ta còn lại được bao nhiêu. Không gian là gì? Là cái quãng đường chúng ta đi xa hay gần. Đích đến là gì? Chúng ta đến đâu, muốn đi đến đâu. Như vậy thì cái đích đến cái thứ 3 chúng ta nói trước. Tại sao chúng ta nói trước? Chúng ta biết cái đích đến thì chúng ta mới biết được cái khoảng không gian, và chúng ta sẽ định liệu thời gian. Vì vậy đích đến có 4 cái đích đến. Cái đến thứ nhất là giác ngộ. Cái đến thứ hai là giải thoát. Thứ ba là giảng sanh Tây Phương. Thứ tư là niết bàn. Như vậy này có 4 cái đích đến, mình đặt ra đích đến đâu. Không có gì. Ví dụ như chúng ta đến sự giác ngộ, hay là chúng ta giải thoát, hay là người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là người ta nhập vào niết bàn, vân vân. Thì 4 cái nơi đó là nơi hoàn toàn an vui đấy. 4 nơi đó là chỗ nào cũng an vui cả. Cái thứ nhất á là giác ngộ. Có cái cô Phật tử Tết đến á, lắc cái quẻ sâm. Ôi, lắc vô sâm mà sao mà đắc 3 lần toàn là sâm hả không à. Là thầy cũng lắc cái sâm hạ, vẫn đổi được không thầy? Là được, đổi đi. Lắc nào tới thượng thôi à. Rồi lắc đâu 5-7 lần toàn là hạ không à. Thầy lắc nữa đi, chừng nào ra thượng thôi à. Như vậy mà lắc đâu cái chừng mấy chục lần cũng cuối cùng cũng ra thượng. La thượng ngừng lại được rồi đó. Nè, thấy không? Cái đó gọi là ép sâm.
Lát ra thăm hạ, hạ thăm chung á là trước sau nó cũng xui à. Do đó mình ép sao mà lên thăm thượng thượng mình mới lấy. Còn thăm hạ hạ mô Phật trả lại lát khác. Thấy thăm mà để ra hạ hạ là mô Phật trả lại lát khác, lát nào ra thượng thượng mới thôi à. Gọi là ép xăm. Cái lời thầy, thầy chừng nào con hết khổ thầy. Chứ cuộc đời con nó gian nan gian chân khổ. Gặp chồng khổ chồng, gặp con khổ con. Đi làm thì công ty người ta phá sản. Rồi mình rớ vô cái gì là làm ăn toàn thua lỗ không à. Mà gặp ai ta cũng ghét chứ, đi gặp mặt mình ta chửi không, không ai thương mình chứ. Như vậy thì con nó xui xẻo quá, nghiệp lực nghiệp chướng nặng nề. Như vậy thì thầy coi coi là năm nay bây giờ tới chừng nào cho con mới hết khổ được cái cảnh này tại thế gian. Cái khổ của thế gian là do đến nhất nghiệp xấu ác, do quả báo chúng ta làm, do phiền não của tâm mà mình lãnh thọ. Như vậy thì có ba cái khổ lớn của thế gian là nghiệp và quả báo. Nghiệp là chúng ta hình thành nên một cái dòng, mà cái dòng đó nó làm cái lực nó dẫn mình đi, nó dắt mình đi. Còn quả báo là làm nhân gặp quả. Ví dụ như tán người ta, ta tán lại. Lừa người ta, ta lừa lại. Như vậy thì gọi là quả báo. Còn phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Đó gọi là phiền não. Vì làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì cuối cùng con người ta đau khổ bởi vì ba cái đó nó cộng lại, nó tác động lên con người. Hai cái của con người mà mình có được. Cái thứ nhất là danh, thứ hai là sắc. Danh là gì? Danh là tâm, sắc là thân. Như vậy thì nó tác động của nghiệp, quả báo và phiền não. Nó làm cho thân chúng ta đau khổ, làm cho tâm chúng ta đau khổ. Như vậy thì nghiệp làm cho thân đau khổ là gì? Ví dụ như mình mang cái nghiệp là phải đi ăn mày, vậy thân đau khổ không? Không nhà, không cửa, chân đó. Như vậy thì quý vị thấy là quả báo. Vậy đó gọi là nghiệp, thấy không? Nghiệp làm mình cái thân mình khổ. Rồi bây giờ quả báo làm thân mình khổ nè. Thấy không quý vị? Mình sát sanh quá trời quá đất, con kiếp này sanh ra bệnh. Trời ơi, nó bệnh gì đâu, bệnh dai dai, bệnh dài dài, bệnh hết tiền xài nó vẫn còn bệnh. Uống hoài hết. Ăn cơm xong lấy ra nắm thuốc mà nhìn nắm thuốc muốn bằng cái chén cơm. Quả báo. Rồi là ta gặp mình ta chửi hoài. Gặp ta mình ta bị gạt hoài. Như vậy quả báo, mình gạt ta, ta gạt lại. Mình phụ bạc ta, ta phụ bạc lại. Mình làm cho ta tổn thương, mình làm tổn thương lại từng cái một đó gọi là quả báo đó. Nè có gì? Nên bây giờ mà mình bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì đó là quả báo xấu. Còn mình được cái gì, được cái gì, được cái gì đó là quả báo tốt. Quả báo tốt là nghiệp thiện, quả báo xấu là nghiệp ác. Như vậy quá trình bị được ta là quả báo đó. Được gì? Được nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ, vợ đẹp, con ngoan, vàng bạc của báo danh lợi. Quả báo thiện đó mình đã gieo cúng dường bố thí trong kiếp trước kiếp này mới được đó, chứ không phải như không được đâu à. Không có vụ ngẫu nhiên được đâu à. Nhưng mà vợ mới bị nha, bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị con nó quậy, bị bệnh hoạn, bị phá sản, bị xấu. Phụ nữ sợ gì nhất chịu gì biết không? Sợ xấu. Tại vì già nó xấu khỏi công, nói xấu cái biết rồi. Chứ ai già đâu đẹp. Do đó là sợ xấu cái là biết rồi. Trong đó có già, trong đó có tàn tạ, trong đó có tai nạn, trong đó có thiếu căn, trong đó có đủ thứ hết á. Ở không đó. Như vậy thì cái thân của mình á, là nó bị đau khổ bởi quả báo. Rồi bây giờ thân mình nó bị đau khổ bị phiền não. Ý phiền não dính dáng gì tới thân? Có đó. Bây giờ giận người ta ngủ được không? Không ngủ được, căng thần kinh. Không ngủ được, cái bao tử mình tiêu quá đâu được đâu, nó sót ruột gần chết luôn. Toàn là axit không. Buồn ta tóc mình bạc phải không? Như vậy phiền não nó tác động ngược qua thân mình chưa? Giận quá ngăn ngực. Mới đi đạo tràng về con dâu nói xỏ mấy câu lên máu chở bệnh viện giữa trên chết kìa. Có phải là phiền não nó dính tới cái thân mình không? Làm cho thân mình khổ không? Như vậy phiền não làm thân mình khổ. Vì phiền não làm cho đau khổ thân. Có gì thấy chưa? Như vậy nghiệp quả báo phiền não làm cho thân mình khổ, và ba cái đó cũng làm cho tâm mình khổ luôn. Cái nghiệp của mình phải đi lang thang ăn xin ăn mài có khổ tâm không? Có đi ăn xin ăn mài có người nào vui không? Hả đứa bé nằm co ro như dâu chấm hỏi. Bài gì có Trần Tiến đó, cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái nghiệp của mình làm cho tâm của mình rất là đau khổ. Rồi cái quả báo nó đến vậy đó, khổ không? Từng chập, nhà sập bìm bìm leo khổ không? Tâm mình cũng khổ luôn. Rồi bây giờ phiền não tâm mình khổ không? Giận hờn sân si tối ngày có nhiêu đó, làm căng thẳng thần kinh, là làm rối loạn đầu óc, có chân nghe khổ không? Khổ luôn, vì thân và tâm đều khổ hết. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thân khổ thì người ta còn chịu được, nhưng cái tâm khổ người ta chịu không được. Tại vì cái tâm nó chủ cái thân. Nghèo cỡ nào nghèo người ta chịu cũng được hết trơn, không có gì. Mà ông chồng phụ bỏ làm tổn thương ta sống không nổi. Hồi xưa có một bộ đồ à, ăn khoai lang độn, ăn bo bo độn, mà ta chịu nổi, hai vợ chồng vẫn lướt qua được cái thời kỳ gọi là khó khăn cực kỳ. Nhưng mà tới giờ á, có gì ăn nhà hàng không à, ăn tổ yến không à, bào ngư chi cá không à. Nhưng mà ông chồng giờ là bỏ, có vợ bé, chịu không nổi. Thầy chắc không chết. Thấy chưa, hồi đói vậy mà không chết. Bây giờ chỉ người ta bỏ, ta làm tổn thương chết. Có nghĩa là người ta chịu không nổi, ta mới chết, đúng không? Như vậy thì khổ trong tâm là khổ lớn nhất. Khổ trong thân, người ta có thể chịu đựng được. Bệnh cỡ nào bệnh đó quý vị, nhưng mà trong vòng thương yêu, có sự lo lắng, có sự đỡ đần, có sự quan tâm quý vị, thì cái người bệnh đó quý vị, họ vẫn chịu đựng được. Nghèo cỡ nào nghèo, nhưng có sự thương yêu, có sự đỡ đần, có sự lo lắng, có sự chăm sóc, có sự đùm bọc, có sự sẻ chia, ta vẫn chịu đựng được. Nhưng mà người ta không còn cái tâm để mà thiết tha nữa, ta không còn cái tâm á mà để sống nữa, làm ta khổ trong tâm dữ dội lắm. Nên khổ tâm là cái khổ dữ dội. Nhưng cái tâm làm sao khổ? Có gì cái tâm mình thôi chứ làm sao khổ? Tâm khổ tức là cái tâm cố chấp, cái tâm ái nhiễm, cái tâm cố chấp, cái tâm nắm giữ, cái tâm vô minh. Cái tâm vô minh, tâm ái nhiễm, tâm động loạn, tâm cố chấp, ô khổ khô khô hỏi khổ. Ái nhiễm gọi là ái kiến sử nè, vô minh là mê mờ không biết nè, ô nhiễm là đen thui nè, cố chấp là giữ chặt. Có thấy không? Như vậy thì cái tâm ái nhiễm, Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Và Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân của tất cả đau khổ đều là do ái dục mà sanh. Ái dục là tâm tham muốn của mình đó. Đó, có gì chính tâm tham muốn làm cho mình khổ dữ lắm. Tham chừng nào khổ chừng đó, muốn nhiều chừng nào khổ chừng đó, có nhiều chừng nào bận lòng chừng đó. Đó là gọi là tâm ái dục đó. Rồi tâm động loạn, tâm động loạn tức là không có thiền định đó. Động loạn ai nói tới cái giận hờn sân si, ai nói tới cái giận lẫy, ai nói tới cái là tự ái. Cái đó gọi là tâm động loạn đó, không có tâm thiền. Cái thứ ba nữa là tâm ô nhiễm, là tâm ham thích mê ưa. Ví dụ như ghiền bài, ghiền đề, ghiền số, ghiền nhậu, ghiền ske, ghiền ma tí, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, ghiền hát karaoke, ghiền chơi game online, ghiền phim, tất cả đó thì gọi là ô nhiễm đó. Các pháp thế gian đó, ô nhiễm nó khổ không? Ô nhiễm ít khổ ít, ô nhiễm nhiều khổ nhiều. Có ông xì ke ma tí nào vui đâu, có ông nhậu nào vui không, có ông số đề nào vui không? Đó ô nhiễm đó. Đó có gì, có ông cá độ đá banh nào vui không? Mình khổ làm cho mọi người xung quanh mình khổ hết luôn. Như vậy thì cái đó gọi là ô nhiễm đó. Cố chấp là giữ chặt khư khư một cái mà quan niệm, giữ chặt khư khư những cái gì mà chúng ta có, gọi là cố chấp, không chịu buông ra. Mà ở tâm hận ai hận suốt đời, ghét ai ghét suốt đời, trở thành thành kiến. Kiến là cái nhìn, cái nhận thức của mình. Thành là cái ngăn cản, cái bao che thành trì á, nó cứng ngắc không thể đập đổ được, gọi là hành kiến. Chúng ta cố chấp, chúng ta giữ chặt. Ở trong bài kinh con khỉ á, Đức Phật dạy là ngày xưa có ngôi làng đó họ săn khỉ, nó săn bằng ống tre. Cái ống tre cột cọng dây vô cái cây, để một cái hộp đậu ở trong cái ống tre đó, ăn khỉ phải ăn đậu. Lấy tay vô, thọt vô ống tre, nó bóc cái hộp đậu lên, cái tay mình bự lên dướng cái ống tre, lấy ra không được, người ta lại người ta bắt ăn khỉ à. Như vậy đó, ăn khỉ á, là nó chết là bởi vì nó ham cái hộp đậu. Nó giữ cái hộp đậu, khi nó buông cái tay nó ra thì nó rút cái tay ra được rồi. Nó buông hộp đậu thì nó rút cái tay ra được. Mà nó cố giữ cái hộp đậu, cái nó ưa thích, nó cố giữ lấy nó thì nó bị bắt. Mình cũng vậy, mình giữ lấy những cái gì mà trong cõi ta bà này, cố giữ lấy thân, gọi là thân kiến, cố giữ lấy là chồng con của cái vật chất đó, gọi ngã sở. Chúng ta giữ lấy thông buông, chúng ta buông á, chúng ta bị tử thần bắt. Chừng nào chúng ta buông là tử thần bắt không được. Chúng ta còn giữ thì cứ tử thần còn bắt được, chúng ta á lại buông ra tử thần bắt không được. Nên những người nào buông á, niệm Phật cái giảng sánh rét à. Buông nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không có còn quan tâm tới những cái đó nữa. Tại sao không còn quan tâm? Là tại vì dùng tư duy của nhà Phật, dùng trí tuệ của nhà Phật mới thấy được các pháp của thế gian là vô thường, các pháp thế gian là khổ não, các pháp thế gian này là vô ngã, có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Lúc của mình, lúc của người khác, chứ nó không phải là trường cũ, không phải là đời đời, không phải là mãi mãi. Bây giờ là của mình, khi chết đi người khác lấy hết, không phải là của mình. Lúc bây giờ là của mình, khi kẹt tiền bán đi cũng trở thành của người khác. Như vậy thì không có gì là của mình hết. Do đó người ta không giữ được, ta không giữ nữa trong tay, mà từ trong tay đó ta buông ra. Như vậy khi người ta buông ra rồi quý vị, thì không còn cọng dây nào cột hết á, thì người ta mới đi giảng sanh được. Như vậy thì cái gì để làm cho mình buông những cái đó, đó không có gì, chính là sự giác ngộ. Giác ngộ người ta không cố chấp, giác ngộ người ta không ô nhiễm, giác ngộ rồi người ta không phiền não nữa. Giác ngộ rồi á là người ta không có động loạn nữa. Như vậy thì giác ngộ sẽ làm cho người ta hết khổ. Ở đâu có giác ngộ, ở đó có hết khổ. Thậm chí ở địa ngục, giác ngộ địa ngục cũng hết khổ. Ấy sao kỳ vậy? Địa ngục phải khổ chứ, địa ngục làm sao hết khổ được? Vì với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi độ chúng sanh địa ngục, ngài có khổ không? Ngài Địa Tạng Vương ở địa ngục, ngài có khổ không? Không. Tại sao ngài lại không khổ mà chúng sanh là địa ngục lại khổ? Tại vì Địa Tạng Vương ngài giác ngộ, nên dầu cho ngài giác ngộ, ngài ở địa ngục cũng không khổ nữa. Vậy người giác ngộ ở ta bà có khổ không? Không. Giác ngộ đâu hết khổ đó mà. Như vậy thì ngài đi xuống địa ngục ngài cũng đâu có khổ đâu. Ngài đi qua cảnh ngạ quỷ ngài độ cũng đâu có khổ đâu. Khi mà Thái tử Siddhartha ngài đắc đạo thành Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cõi ta bà này, mà chúng sanh sanh lão bệnh tử khổ thì ngài đâu có khổ. Nên một ngoại đạo lời hỏi Đức Phật: Này ngài Cồ Đàm, có phải ngài dạy đệ tử ngài cuộc đời này là đau khổ phải không? Thì Đức Phật nói rằng phải. Ông ngoại đạo này mới hỏi tiếp: Như vậy thì đối với một vị Phật nhìn thấy ta bà này là khổ phải không? Đức Phật không đồng ý. Có nghĩa là đối với một vị Phật làm bậc giác ngộ thì không có chỗ nào đau khổ cả. Ở đâu cũng là niết bàn. Khi còn sống thế gian này là hữu dư niết bàn, khi chết đi là vô dư niết bàn. Ở đâu cũng là niết bàn. Nên sống chết với các ngài là tợ bèo mây thôi, sống chết với các ngài là phù du thôi, không là cái gì cả. Nhưng sống chết với ta là cái gì đó. Sợ hãi, đang như thế này đi khám bệnh bị ung thư cái coi té xỉu liền. Sống chết mình quan trọng, nên gọi là sanh tử sự đại đối với chúng sanh. Nhưng các vị Bồ Tát, các vị Phật, sanh tử không phải là sự đại, nên giác ngộ mới là sự đại. Nên các ngài sẵn sàng sanh ra ở tại thế gian này hay quá thân thiên bách ức trong các cõi sanh tử luân hồi độ cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì ở đâu có giác ngộ, ở đó hết khổ. Vậy giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết. Tỉnh thức có nghĩa là không có ngủ. Thức là không có ngủ. Tỉnh là tỉnh táo không có mê. Như vậy luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, quan sát lấy tâm của mình và quan sát lấy tất cả các pháp giới. Như vậy thì người giác là người tỉnh thức, nhìn thấy luôn cả hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ của chính bản thân mình. Cái đó người đó bị là người đó đang giác đấy. Còn người không có giác, người mê á, làm gì không biết làm gì. Mình nói gì không biết mình nói cái gì, nghĩ gì không biết mình nghĩ cái gì, và mình làm cái gì không biết làm gì, toàn làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy mà, tại không biết làm gì. Còn người giác ta có sự kiểm soát, tại vì ta biết ta mới có sự kiểm soát. Có sự kiểm soát nên mới có sự chọn lọc, chọn lựa để người ta làm. Bây giờ ví dụ những người giác biết mình nghĩ đó bậy rồi nên không thực hiện ý nghĩ đó, buông ý nghĩ đó, dùng câu niệm Phật phá tan ý nghĩ đó. Cái người giác biết mình nói cái lời đó làm cho người ta đau khổ, dứt phát không bao giờ nói. Cái người giác nhìn làm thấy cái việc làm đó làm cho người ta đau khổ, người giác không bao giờ làm. Tại làm cho người ta đau khổ thì quả báo mình sẽ bị đau khổ. Làm cho người ta đau khổ bị tổn hại lòng từ bi của mình và tổn đức của mình. Nên người giác ta không làm, dứt phát không làm. Như vậy là giác đó, giác là biết mình. Giác là biết mình cái gì? Thân khẩu ý. Biết đang làm gì, biết đang nghĩ gì, biết đang nói gì. Còn người không giác không biết nói gì, nó bậy không. Nói rằng câu chất quốc liền. Mới mấy bữa trước, tuần trước, cô kia để lại xin tiền ở chùa. Là ngồi đợi chút đi. Thì có cô Phật tử khác đi lại, khám bệnh. Bị mày ung thư. Ấy cô Phật tử là bị ung thư cái tuyến tụy á. Thì bác sĩ đề nghị phẫu thuật rồi vô hóa chất. Thì gia đình muốn xuống hỏi quý thầy khuyên lời khuyên như thế nào, nên vô hóa chất hay là không. Cái cô đi xin á, cho tôi góp ý một cái nha. Trời ơi, ngồi đi xin còn góp ý nữa. Là thôi chuyện của người ta cô đừng nói. Trời thầy cho con nói một tiếng đi thầy, con góp ý cho người ta một cái. Ông lẽ nói vậy rồi sao giờ? Thì coi có nói gì có nói đâu. Là cô biết không? Cái cô cặp ở nhà tôi á cũng bị anh Trang với cô với ung thư tuyến tụy với, mới mổ chết hôm qua nè. Nói cái biết làm sao, nó đứng màn hình luôn, đứng mà sao. Nói làm sao gọi là vô duyên nhất trong ngày. Người ta mới khám bệnh là biết cái bệnh ung thư, ta sợ gần chết luôn mà còn nói giống hệt bệnh này mới mổ chết qua nữa chứ. Quý vị thấy chưa? Mình nói mình không biết mình nói cái gì, có nghĩa là mình nói mà không biết tai hại của lời nói mình như thế nào, làm cho người khác đau khổ thế nào. Tự nhiên giận quá cái chửi luôn, má mình cũng chửi nữa. Đó quý vị có biết mình là ai không? Có biết mình nói cái gì chưa? Đó quý vị, nhầm khi mình nói mà không kiểm soát được lời nói mình. Ý nghĩ mình không kiểm soát được ý nghĩ, hành động không kiểm soát được hành động. Làm rồi đó, rồi lúc đó mới nghĩ lại, làm rồi nghĩ lại muộn không? Mấy tay mà tướng cướp ra pháp trường á, nghĩ lại tại pháp trường hết đó quý vị. Lên ngồi ăn cơm ăn đâu có nổi. Cái buổi cơm nhân đạo đó, đãi ngon lắm, đùi gà không có ăn được miếng nào đâu mà nhân đạo. Ăn đâu có được. Ta nhìn lại ta hối hận. Đó, cái gì mà hối hận muộn chưa? Muộn. Phải chi mà có kiểm soát trước khi đó, biết được Phật Pháp kiểm soát trước khi đó thì làm sao mà có tới cái đó được. Tại người ta làm, ta không biết làm cái gì. Người ta chỉ phụ bạc mình thôi, giết hết cả nhà ta 6 người. Người ta phụ á thì ta chưa làm tổn hại tính mình và người thân của mình, nhưng mà mình đã giết hết người ta và người thân đó, mình nặng hơn người ta quá nhiều. Đúng không? Cho người ta là ác, nhưng ta ác có chút xíu, mình ác quá ác. Đấy, thấy không? Rồi mình làm cho cả nhà ta đau khổ như vậy thì cái hậu quả là sao? Mình bị tổn hết đức của mình, mà tổn đức mất mạng, do đó bị tử hình. Như vậy thì khi ra pháp trường, ngồi lúc ra pháp trường, lúc đó người ta mới đấu tranh tư tưởng nhau. Người ta mới nói là phải chi hồi đó mình xử lý khác hơn, phải chi hồi đó mình kiềm chế được hành động, phải chi hồi đó mình kiềm chế được ý nghĩ, phải chi hồi đó mình kiềm chế được cái gì. Tại sao? Tại vì người ta không biết người ta đang làm cái gì. Chính cái hận thù nó làm cái màn vô minh, nó che hết tâm mình đi. Lúc đó chỉ có hận thù thôi, không có cái gì khác cả. Dạ quý vị, còn bây giờ làm qua rồi thì lòng hận thù nó tan hết rồi. Đã giết ta rồi còn hận thù đâu nữa, nó tan đi rồi. Mà tan đi rồi thì còn lại chống vấn bơ vơ. Dạ quý vị, còn lại cái ghế điện, còn lại á cái viên đạn đó nó đang đợi mình ở ngoài trước đó quý vị. Còn người thân của mình nghĩ sao? Ba mẹ mình sống sao? Anh em mình sống sao? Bà con mình sống sao? Khi á mà có một người ở trong dòng họ, có người trong con cái gì, cái hậu quả như thế nào? À, như vậy thì người mà họ biết mình, có nghĩa là họ biết kiểm soát, họ biết hậu quả mình làm được, à, vân vân, hậu quả mình gây ra cho người ta, họ biết dừng lại, họ biết thắng lại, họ biết dừng lại, họ biết chuyển hóa, họ biết sám hối, à, dần dần thì người đó là người giác. Bây giờ mình có giác chưa? Mình giác làm kiểm soát được lời nói, cử chỉ và hành động của mình trước khi mình làm. Điều đó có gây gì cho ai, về cái hậu quả cho mình và cho mọi người. Dừng liền cái cục, thắng cái rét liền. Dừng cái cục liền, người giác nó thắng kịch 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 liền. Còn người không giác thả trời có nhiều thang, có nhiều ga đập hết. Nên ông nào đua xe ông đó không có giác. Tháo thắng hết trơn rồi. Có nhiều nhóng lên, nhiều ga lên hết, nhiều số vô hết rồi xong. Bởi vì đua xe đó. Tết này đáng lẽ mấy cái chạy hòm phải có quà tặng. Không thiệt chứ. Trên TV đồ quảng cáo á, cái môn nào cũng có tặng quà Tết, chỉ có chạy hòm không có tặng quà Tết. Lên mình á là chạy hòm tặng quà Tết cho mấy anh nào đua xe hạng nhất, hạng 2, hạng 3. Đâu có gì, tặng một cái hòm. Chứ làm sao? Đâu có gì, ta giác ta còn thắng được, ông tháo thắng ông còn giác miếng nào đâu. Không có gì, xe chạy mà tháo thắng chết chắc cái con gì nữa. Chết mình thì thôi đi, còn báo cha báo mẹ. Trời ơi, nhầm khi cha mẹ khổ dữ lắm, nghe con mà nó hú ga một cái nghe ha, là police mà báo vậy là con của anh đua xe một cái, bà mẹ với người cha cái trái tim nhảy muốn thoát ra khỏi lòng ngực nè. Quý vị thấy chưa, là trước sau gì á là đó cũng vô hồng. Như vậy thì người ta thấy á là giác là gì đó. Ngộ là gì? Ngộ á là nhận ra. Giác là biết gì mình. Ngộ nhận ra cái chân lý vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này bị tác động bởi cái gì? Bởi nhân quả, bởi nghiệp báo, bởi luân hồi, bởi sanh tử, bởi tiến hóa. Vũ trụ này bị tác động bởi nhân duyên, tức là bởi duyên khởi, bởi vô thường, bởi khổ, bởi không, bởi vô ngã. Đó là các quy luật vận hành của vũ trụ tác động lên bất kỳ loài chúng sanh nào trong vũ trụ. Chúng sanh hữu tịnh, sanh vô tịnh, sanh hữu tưởng, vô tưởng, chúng sanh có thân hoặc không có thân. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài có hình, loài vô hình. Đều bị sự tác động của nhân quả, của nghiệp báo, của luân hồi, của sanh tử, của thành, của trụ, của hoại, của không, của vô thường, của khổ, của không, của vô ngã. Đó có gì bị chịu tác động hết. Đó là luật của vũ trụ rồi. Nên cái người nhá, ngộ người ta nhận thức ra được, gọi là nhận thức ra được cái chân lý của vũ trụ, có nghĩa là cái lý thật vận hành của vũ trụ. Ta nhận biết ra, vậy con đường nào dẫn chúng sanh đi luân hồi, người ta đi ngược lại con đường đó. Con đường nào làm cho chúng sanh đau khổ, người ta đi ngược lại con đường đó. Con đường nào làm cho chúng sanh bị là thối hóa chứ không phải là tiến hóa, thì ta đi ngược lại con đường thối hóa là tiến hóa. Như vậy thì người ngộ ta mới biết đường đi, còn người không ngộ không biết đường đi. Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ nên gọi là giác giả. Vì Phật là gì? Là bậc giác giả, là biết mình và biết thế giới quan xung quanh y như nó là, có nghĩa là biết sự thật của nó, gọi là chân lý. Nên Thái tử Siddhartha ngài đi tìm chân lý, ngài đi tầm cầu chân lý, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền vào 3 giờ sáng đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đã giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ là cái hiện tướng gì ở trong tâm? Thì trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy rằng người mà giác ngộ ở tại thế gian này đắc quả cao nhất, đó là quả vị A-la-hán, thì phải tu tập và chuyển hóa, vượt qua, diệt đi năm hạ phần kiết sử. Hạ phần kiết sử là gì? Là những căn bản phiền não trong tâm của mình. Thứ nhất thần kiến, thứ hai với cấm thủ, thứ ba nghi, thứ tư tham, thứ năm sân. Năm hạ phần kiết sử này bào mòn thì chúng ta sẽ đắc quả từ sơ quả, nhị quả, diệt hoàn toàn trong kiếp này, đắc tứ quả A-la-hán. Người ở tại gia có khả năng đắc được tam quả A-na-hàm ở trong kiếp này. Như vậy thì gọi là giác ngộ. Giác ngộ trên cái tướng của sự giác ngộ á là vượt qua năm hai phần kiếp sử. Nên ta tu, ta nhắm vào năm hai phần kiếp sử, tức là những căn bản phiền não ở trong tâm này ta tu tập. Mà ta chuyển hóa qua từ từ thì người đó sẽ được giác ngộ. Vậy giác ngộ sẽ thành thánh, giác ngộ sẽ hết khổ. Như vậy tất cả thế gian tu tập thì đều đi đến con đường giác ngộ là tu đúng. Còn tu á, đi thấy cái gì ngộ ngộ giác là tu sai. Tu còn tham á. Còn tu giác ngộ á là chuyển hóa tâm của mình. Tâm của mình là chính yếu, còn tướng á là tùy duyên. Nên á, cái đích đến đầu tiên á là giác ngộ. Cái thứ hai, giải thoát. À, cái gì giải thoát là gì? Thì vị tổ ngày đi đến một khu làng nọ, gặp một cái vị cư sĩ. Vị cư sĩ một hai á là đi vô cầu gặp tổ. Thì đức tổ mới hỏi rằng á là hiền giả vào đây gặp ta có điều gì chăng? Thì vị cư sĩ mới nói là bạch tổ, con đến đây để con cầu tổ chỉ cho con đường giải thoát. Thì ông tổ quay lại tổ mới hỏi rằng ai ràng buộc ngươi? Tự nhiên người đó giác ngộ, đốn ngộ luôn. Rồi lại tổ cắm đại tạ lui ra. Còn ngộ gì sách viết tới đó mình không biết ngộ gì. Như vậy thì người đó đã giải thoát. Nói hiểu hiểu thôi là thiền mà. Nghĩa là chỉ cho con đường giải thoát. Nhưng hỏi là ai ràng buộc? Ai ràng buộc mình? Ai ràng buộc mình? Đâu có ai ràng buộc mình đâu, không giải thoát. Đúng không? Phải chỉ có ai mà ràng, có ai buộc mình á quý vị. Như vậy thì tự mình buộc mình mà thôi, chứ ai buộc mình? Xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Như vậy tự mình buộc mình, có ai đâu ràng buộc mình. Như vậy thì tự mình tháo ra. Vậy tự mình tháo ra là giải thoát. Vậy mình ràng buộc bởi cái gì? Ràng buộc bởi thân, ràng buộc bởi tâm, ràng buộc bởi tài sản, bởi danh, bởi tình, bởi ăn, bởi uống, bởi ngủ, bởi nghỉ. Nên ta tu, ta xả bỏ. Xả bỏ giải thoát rồi. Nên tất cả các tầng thiền, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly dục sanh ý lạc, định sanh ý lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, có phải là buông xả hết không? Từ khỏi tâm mình giải thoát rồi. Như vậy giải thoát là không còn kiết sử và riền cái nữa. Có nghĩa là không còn ai ngăn che và không còn ai níu mình lại nữa. Nè có gì? Nhưng mà ai ngăn che, ai níu mình lại? Tự mình, tự tâm mình muốn níu, muốn ngăn, muốn che. Bây giờ ví dụ, chúng ta nợ người ta, ta xuống đây ta đòi hết nợ người ta ra đi. Như vậy mà mình đòi chết lên chết xuống, đòi nội nợ nữa đó. Ví dụ mình thiếu nợ ông chồng 3 giây hụi kiếp trước đi. Bây giờ ông lên lo cho ông đủ thứ, dân vừa nhậu vừa quậy, mình bán muốn chết luôn nuôi ông. Nhưng mà nuôi ông xong, ông có vợ bé ông bỏ mình đi. Trời ơi, khóc lên khóc xuống, chết lên chết xuống, hết nợ người ta bỏ đi giải thoát không chịu. Như vậy trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc đó, làm ai sanh tâm ràng buộc? Tự mình thôi. Nên ông Nguyễn Du á nói một kiểu kiều câu rất là hay á, có gì gọi là mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Như vậy thì ai ràng buộc mình? Chỉ có tâm mình ràng buộc mình, tướng mình ràng buộc mình, chứ ai ràng buộc mình? Như vậy mình ràng buộc mình thì tự mình phải xả ra, chỉ có tu dùm được không? Ba hộ niệm có niệm cho giải thoát được không? Nhà giảng sanh có làm cho đắc đạo được không? Chẳng qua để hỗ trợ mà thôi. Còn tự mình nó mới làm được, tại vì tự mình buộc mình, chứ không ai buộc mình cả. Cái tâm vọng của mình buộc mình, cái ham muốn của mình buộc mình. Khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta tự sở ra, tự thân mình buộc, tự thân mình sở. Người nào buộc người đó sở, người khác không biết đường sở đâu. Mình biết mình hơn ai cả, đừng đi xem bói mất công lắm. Thầy bói sao biết mình? Mình mới biết mình nhất thôi. Không ai biết mình bằng mình đâu. Nhằm khi muốn lừa mình lừa người hả? Giữ gần chết, thầy bói nói trời, cái câu này này có cách thiền lắm nè, trời khoái. Mình biết mình giữ gần chết luôn, người ta nói mình hiền mình cũng khoái à. Ôi biết mình xấu toàn là răng giả không, mà người ta khen đẹp cũng khoái à. Đó phải không? Như vậy là muốn lừa mình lừa người vậy. Tự mình muốn lừa mình luôn à. Đó phải không? Như vậy thì người ta muốn biết được sự thật của cuộc đời này, đừng có lừa gì cả cái gì. Giải thoát là chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì trong thế gian này hết, thì người đó giải thoát. Không bị ràng buộc có nghĩa là nó không làm ảnh hưởng tới mình nữa, không còn phiền não với các cái pháp trần xung quanh. Người ta chửi, người ta mắng, người ta lừa, người ta lọc, người ta làm gì làm á, mình kim cang, tâm kim cang, không vui, không buồn, không hờn, không giận, tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết cổ ách. Tại sao ta lại tự tại quý vị? Tại vì ta hiểu pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ân quán nghiệp quả trả dây mà thôi, chứ có cái gì là của mình, có cái gì là của người. Vô tầng thiền, vô sở hữu xứ thì chúng ta mới thấy được điều đó. Như vậy không có gì là của mình, không có gì là của người. Vì khổ đau buồn phiền hờn giận nó để mà chi? Chẳng qua mượn tạm xài chơi. Mặc áo này vô cởi áo này ra mặc cái áo khác. Mượn cái nhà này xong thì trả nhà lấy cái nhà khác. Mượn thế gian này xong đi khỏi thế gian đi cái thế gian khác. Hồi chúng ta tới đây tới con mình, già ra đi cũng một mình. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng mình. Tới đây con mình à, có vợ chồng con cái gì đâu. Mượn bụng mẹ sanh ra, sau đó có vợ chồng có con cái, ra đi cũng chẳng ai theo đâu. Có ông chồng đi mấy bữa có vợ khác, quận 8 nè, đi đám ma. Ôi ông chồng khóc vợ, nó thiệt chưa chắc ai mà thương vợ tới cỡ bằng ông này. Khủng khiếp luôn, đập vô đầu hòm bung 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 bung, muốn bể cái hòm ta luôn á. Phải hòm cây gõ chứ phải hòm mà cây mù u ấy, hòm mà cây cây cao su rồi chắc bể hòm mày. Trời ơi sao mà em chết em bỏ anh, em chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết bỏ anh gì à, hứa hẹn trăm năm ban đầu gì, đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quan, Dũng kể có dò có dọc nó thấy là trời ơi, công nhận một người chồng chung thủy trên thế gian này phải viết sách mới được. Ai nhà đâu qua từng sao không cưới vợ rồi. Chứ hỏi sao vậy, sao chú bữa trước mày là cúng từng vợ thôi là không có cái cô vợ khác rồi. Cái hỏi sao hồi trước đập đầu hòm vô là dữ dội khóc vợ dữ dội vậy. Ông là vì thương vợ nên con mới có vợ. Hỏi sao vậy? Có hai điều. Một là ông thương vợ chịu không nổi nên kiếm vợ khác. Điều thứ hai á là vợ con mỗi lần cũng có nói là khi em có chết đi có bề gì á, anh hãy đi lấy vợ khác đi. Nên cái tâm nguyện của vợ ông là phải lấy vợ khác, nên bây giờ theo tâm nguyện phải lấy vợ khác. Có lý. Hay. Đó không có gì có lý. Do đó quý vị thấy chưa, tình sâu cỡ nào, nghĩa nặng bao nhiêu. Có từng 7 ngày thôi chứ không qua ngày thứ 8 đâu. Đó không có gì. Tin ta nữa đi, hy sinh ta cả đời nữa đi, mà không có tu tập, không làm lành làm phước gì cho mình, chứ làm cho người ta không đi. Rồi cuối cùng được cái gì đây? Được cái bàn trong ngồi, không làm phước mấy nào ngồi bàn trong á. Được cái phiền não thành cô hồn á. Được cái gì chứ được cái gì? Ra đi con mình à. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất đời. Mẹ là ánh sáng, mẹ là trăng sao, mẹ là nồi sôi nếp một, mẹ là đường mía lao. Chết bữa trước qua bữa sau, không dám đi toilet kìa quý vị tin không? Sợ ma kìa. Dưới Bến Tre chết chôn cặp nhà bên hông nhà nè. Ở nhà 4-5 người, 4-5 cái ở đây nè, để dưới góc giường. Hỏi sao vậy, không dám đi. Thấy chưa? Thương dữ chưa? Thương mà nó tránh nó né, mình sợ muốn chết luôn, thương gì? Thấy cái sự thật của cuộc đời chưa? Đó là sự thật cuộc đời đó. Thấy chưa? Vậy thì bán mạng cho nó nữa đi. Rồi lại hết lòng hết dạ nữa đi. Cuối cùng không có tu hành gì chứ, không có miếng phước báo, không có công đức nào chứ. Tỉnh chưa? Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng đi. Lo tu một chút xíu đi. Lo cũng vừa vừa thôi. Tin cũng vừa vừa thôi. Không có tin hết. Lo cũng lo vừa vừa thôi. Còn thủ cho mình chứ. Nuôi cũng nuôi vừa vừa thôi. Còn chút đỉnh bố thí cũng dường đem phước báo ra đi chứ. Lấy thời gian cũng lo nó vừa vừa thôi. Lấy chút thời gian mình tu tập công phu chứ. Đâu, quý vị thủ cho mình chứ, giật mình tỉnh mộng chưa? Tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi thì hãy sám hối lo tu đi. Đó quý vị, tỉnh thật rồi thì trì trí công phu, tỉnh rồi á quý vị, trở về theo Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Giải thoát ra. Giải thoát rồi đó. Giải thoát là chúng ta không còn bị cái gì ràng buộc hết. Ai muốn đi đi, em muốn làm chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết à. Ai muốn chửi gì về tâm mình như kim cương vậy đó. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang là dụ tâm mình không còn bị ràng buộc về thế giới quan xung quanh, tại mình hiểu bản chất của thế giới là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là sanh tử, là luân hồi, là thành, là trụ, là hoại, là không, là nhân quả nghiệp báo trả dây mà thôi. À, cái gì chứ bản chất tức là cái sự thật của nó, cái nguyên gốc của nó là vậy, nhưng nó hiện tướng ra bên ngoài. Ở đây là gì? Là cha mẹ, là vợ chồng, là anh em, là bạn bè, là của cải, là vật chất, là cái của mình, là cái của ta, nó hiện ra ngoài tướng vậy thôi. Chứ cái bản chất gốc nó bên trong là ân, là quán, là trả, là dây, là nghiệp, là quả thôi. Mình đến đây cũng có mình, ra đi cũng có mình thôi. Ở người miền Tây gọi là mình ơn á, mà mình ơn mà cũng cái mình không luôn, vừa mình không mà vừa mình ơn luôn. Có gì nghe nói nó phủ phàng á, sự thật đấy, chết đi rồi biết sự thật đấy, lột lại trơn còn miếng gì đâu. Sự thật đấy, chỉ đám ma đi coi biết, nên tỉnh đi. À, có gì tỉnh đi, chứ không thôi là sống trong một tràng mê đó, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà tháng quán biết bao, cuộc đời là giấc chiêm bao, trăm năm rồi cũng lễ chào như mưa, ai khôn thì mũi dưa đạm bạc, đò Tây Phương giải giác ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê mới là. Đời là khổ bôn ba lặn lội, cõi ta bà đối chọi với nhau, ta bà như giấc chiêm bao, còn chi mà lấy niềm đau còn hoài, dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Biết rồi phải không? Giải thoát đi, thoát ra khỏi nó đi. Không có gì, nghe câu kinh kính nể chắp tay, không có gì, lên Phật đài chúng ta ngậm ngùi mà sám hối, nghĩ là mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nên bây giờ giật mình sám hối, nhờ ơn trên xá tội lỗi lầm, trở về Phật đạo quyền thâm, trì tâm theo Phật thì muôn năm mới vĩnh tồn. Đó, giờ về lẳng lặng lo tu à, tà tà tèn tèn lo tu à. Ai làm gì làm, ai đi siêu thị mình tụng kinh, ai coi phim mình niệm Phật, ai chửi lộn mình trì chú, vậy thôi, phải không? Ai lấy tiền đi ăn chơi mình lấy tiền mình đi bố thí cúng dường, phải không? Ai đau khổ mình thanh thản, giải thoát. Vậy là giác ngộ, giải thoát. Thứ ba nữa giảng sanh. Giảng sanh chưa có giải thoát gì được chân, chưa có giác ngộ gì được chân, nhưng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh là chuyển cảnh giới. Cảnh giới này nó chịu bức bách bởi vô thường, bởi khổ, bởi không, bởi sanh, bởi lão, bởi bệnh, bởi tử. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật thiết trong Tịnh Độ Thất Kinh, có nghĩa là 7 bài kinh nói về Tịnh Độ, mà chúng ta thường sử dụng 3 bài: A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chứ thực sự tới 7 bài kinh lần. Như vậy thì Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và trong Sớ Sao, Sớ Giải và nhiều cuốn sách, ví dụ như cuốn sách của Thiền Sư Khoan Tịnh, của Hòa Thượng Hư Vân, và có vô số những vị ở Việt Nam chúng ta có gọi là được Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn đi viếng thăm Tây Phương Cực Lạc nhờ công đức tu hành. Ta về người ta kể lại ra cái gì, cảnh Tây Phương Cực Lạc là chim hót rồng đùa, cảnh nơi đó là thân thể trong suốt như pha lê, cảnh nơi đó không già không bệnh không chết, người đầy đủ thần thông, không có vui buồn hờn giận ghét ghen, đầy lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, sáng sớm ra cúng dường mười phương chư Phật, sau đó về nghe pháp Đức Phật A Đà và tu tập. Ra cái gì, cõi đó thương yêu nhau, không tranh chấp, không hận thù, cõi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cái gì cõi đó ngon lành chưa, cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Nên á, chúng sanh thấy cảnh giới ta bà này đầy khổ đau, sống hạn cuộc như một giấc chiêm bao, như là tia chớp, như là điển chớp, như là xương đầu cành, như là bọt bóng trôi lăn, nên phát tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Nên á, ngày ngày đêm đêm ta thọ pháp và hành pháp, nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện niệm danh hiệu Đức Phật A Đà, trì danh niệm Phật. Khi con còn sống thì nhờ câu danh niệm Phật đã phá tan phiền não trong lòng con, độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức mà con tu hành có được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật thánh thơi, cầu giảng sanh cũng chưa có giác ngộ, chưa giải thoát vậy chứ, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chưa giác ngộ, chưa giải thoát, chân giác nổi, thoát nổi. Nghiệp nặng quá. Kiếp trước á, ta đi chùa ăn chay niệm Phật, kiếp trước toàn đi đánh bại tứ sắc với quậy không, toàn đi siêu thị được không à. Nên á, kiếp này sanh ra thì làm gì mà giải thoát giác ngộ nổi. À, quý vị, phiền não dẫy đầy, đau thương trong kiếp sống ta bà này, thôi chọn con đường giảng sanh cho chắc. À, quý vị, kỳ này nghe Phật ấy quá, đó là Đức Phật Di Đà Tây Phương. Con ơi, phải nào phải nương tâm bảo, cuộc đời này sanh lão bệnh già, đến chừng ta đã ngộ qua, thì thôi một kiếp bôn ba nhả nhồi. Niệm Phật đâu béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Quý vị thấy mấy ông ăn xin không? Ông kéo ngoài đường đó, thầy Huệ Duyên tụng nha. Ông tụng giọng hay lắm, chứ không phải là tụng như làm tụi đây đâu. Tụng giọng hay lắm, nghe cái là mình thấy là gọi là muốn tu liền á. Còn mình tụng người ta muốn bỏ chùa không? Phải không? Còn á, là thầy Huệ Duyên, thầy Chí Thoát ông tụng là ta muốn tu liền à. Quý vị, nên á, cái người muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chán ngán cảnh giới ta bà này vô thường, cuộc đời sống chết ra vô trong hơi thở, cạm bẫy cuộc đời đầy dẫy phù du, nên một lòng nguyện Đức Phật A Đào cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp giảng sanh. Nhờ có gì, cái này dễ nhất, ai tu cũng được hết á. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng đắc hết trơn á, phổ đồng trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật, tại vì họ không chịu tu. Ai tu cũng có khả năng thành Phật chứ. Ngồi nhiếp tâm không có gì. Nam mô A Di Đà Phật, bỏ hết tất cả các pháp thế gian. Các pháp thế gian á, ôm chi cho nó khổ, thọ chi cho nó khổ. Ta bà biển khổ mênh mông, mà cả đời cực khổ, long đong nhã nhồi thanh tan, trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật mới lên ngôi sen vàng. Nhưng mà ta đâu có ngồi trì tâm niệm Phật đâu, mà ta ngồi toàn là tứ sắc không, đợi không à. Đợi gì? Đợi khui. Ngồi canh đó là đợi khui, phải không? Khui xong rồi thua, lên máu. Lên máu đợi vô hòm. Có gì sống chờ thời, ăn chờ chết. Phải không? Sống chờ thời cho nghèo giàu, ăn rồi chờ chết chứ để làm gì? Đó có gì còn giờ ta tu, không có gì tu. À, là để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tu á, là để cho được an vui, nhẹ nhàng thanh thản, xả bỏ tất cả các pháp trần, tâm hồn thanh thới, a an lạc trong cảnh vô thường. Đó là người ta tu giảng sanh đó. Cuối cùng á là giảng sanh đó, là không còn đau khổ nữa. Giác ngộ không còn đau khổ, giải thoát còn đau khổ, giảng sanh còn đau khổ. Nhưng cảnh giới cao nhất của người tu tập đó là cảnh giới Niết Bàn đó. Niết Bàn gọi là Nibbana, có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. Tôi gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó gọi là Niết Bàn đó. Đó quý vị, nên tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đều khả năng thể nhập Niết Bàn hết. Đó, do đó Niết Bàn á, thì trong Phật học phổ thông tạm thời Hòa Thượng Thiện Hoa chia ra làm bốn cái cảnh giới của Niết Bàn. Chứ thực ra Niết Bàn không có cảnh giới, mà chúng ta đang nói tới quá trình tu chứng tới cỡ nào thôi. Là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, có cái gì cảnh giới Niết Bàn. Như vậy ta hướng về tâm Đại Bồ Đề mà trở thành quả Phật ở trong tương lai, gọi là Đại Bát Niết Bàn. Trong Kinh Sám Hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm làm Phật đó, tâm Bồ Đề là tâm Phật đó, là phát tâm thể nhập Niết Bàn đó. À, quý vị, như vậy cảnh giới Niết Bàn là không còn đau khổ, là cảnh giới cao nhất của con đường tu tập, đó là quả Phật. Có thể một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, hàng tỷ kiếp, Đức Phật hành đạo Bồ Tát qua ba A Tăng Kỳ kiếp mới được thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp á, thì bằng bốn trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Hả? Thì tính làm gì? Tu tới, tu hoài, tự tử đắc hả? Cái gì? Nhẹ nhàng thanh thản là tự tử đắc à, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi. Đó, cái gì tự tử đắc hả? Trái á, nó sanh ra thì nó già, từ từ già chính hả? Có đâu sợ. Đó, cái gì tu đi, tu mãi, tu hoài, tu đi trực đáo liên đài mới tu. Tu hoài, ai làm niệm Phật niệm hoài, ai làm nhịn nhịn hoài, ai làm gì tưởng Phật tưởng hoài. Cái gì gắn niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Cái niệm hoài. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, sống đời sống là đừng cố chấp gì hết. Nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốm chút chẳng lưu vang. Đi giữa cuộc đời này như gió lùa qua khe cửa sổ mà thôi. Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta phải thấy là bốn cái cảnh giới mà cái đích đến chúng ta đi đến. Như vậy thì chúng ta xét lại là cái cảnh giới chúng ta đi đến đó, nó còn xa với mình hiện tại hay không? Cảnh giới đó là cảnh giới giác ngộ. Còn mình ở đây mình đang mê, càng mê thì càng xa cảnh giới giác ngộ, thì đường nó xa dữ lắm. Không có gì, cái cảnh giới là chúng ta là cảnh giới mê, càng mê thì càng xa cái con đường giác ngộ. Như vậy thì mình có giác chưa? Mình giác thì gần con đường giác ngộ. Mà giác ngộ là sự tỉnh thức, là biết được, nhận thức ra, tri kiến được tất cả các pháp ở trong vũ trụ này, pháp thế gian và pháp xuất thế gian, chúng ta đều biết hết. Nên ta tránh được những cái đau khổ, ta đi trên con đường an vui. Như vậy mình có biết được tới đó chưa? Mình có trí tuệ nhiều chưa? Nếu mình chưa có, không có gì, thì đường nó còn xa lắm. Đi đến cảnh giới giác ngộ nó còn xa lắm. Nên chúng ta chọn trong cái là giác ngộ, trong cái giải thoát, trong cảnh Tây Phương và Niết Bàn, cái nào gần nhất mình có thể thực hiện được, trong tất cả các cái đó là Tây Phương Cực Lạc là dễ dàng nhất cho đời mạt pháp. Còn giác ngộ, quý vị tu từ tự giác, giác ngộ theo từng bậc. Có thể là chúng ta vừa cầu giảng sanh mà vừa tu theo giác ngộ giải thoát, là gọi là sự kết hợp, chứ không phải là mình tách ra cái. Nhầm khi mình giác ngộ được, nhưng mình cầu giảng sanh nhưng vẫn giác ngộ. Tại vì Bồ Tát cũng có dẫn ở nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà. Tây Phương Cực Lạc thì có củ phẩm đài sen, tức là từng cái tới nghiệp giảng sanh hay là Bồ Tát đạo đều có tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Có phàm có thánh, thánh là giác ngộ, phàm là đới nghiệp giảng sanh. Như vậy thì chúng ta kết hợp giữa là giác ngộ, giải thoát, giảng sanh. Như vậy thì cái mục đích cuối cùng mình là giảng sanh, còn giác ngộ, giải thoát tới đâu thì tùy duyên đi. Ráng cố gắng tu tinh tấn là tùy duyên đi. Còn mình cái đích đến là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì cái đoạn đường mình đi đến Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc gần hay xa? Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đây về phương Tây xa lắm, cách mười muôn cõi ức Phật có một thế giới gọi thế giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Đà làm giáo chủ. Đường xa dịu dợi, phương Đông là phương mình là phương đau khổ, mà về với phương an lạc hai cái này nó xa nhau lắm. Một chỗ là Tây Phương Cực Lạc, chỗ là Nam Phương Cực Khổ, cái nào cũng cực, nhưng mà hai cực hai đầu, một bên á thì an lạc, một bên á thì đau khổ, xa lắm. Mà đường xa lắm thì làm sao mình mới coi lại coi cái thời gian còn nhiêu, đi đường xa chỉ thời gian còn nhiêu, sống bằng Đức Phật đi, 80 năm thôi, mình tính vậy thôi, chứ nhầm người còn rẻ hơn á, 50, 40, 30, 20, còn giờ tính ta phóng sống bằng Phật đi, hay là sống theo bài hát 60 năm cuộc đời, thôi giờ nó sống bằng Phật đi, mình hy vọng đi, hy vọng đi, sống bằng Phật, giờ 50 tuổi còn 30 năm, 60 tuổi còn 20 năm, 70 tuổi còn có 10 năm, mà nếu mà 80 tuổi nữa gần bằng không rồi, chút thọ vừa. Còn nếu mà ông ta lấy cái thang mà ông ta sống 60 thì giờ 50 còn 10 năm mà 60 cả như gần hết rồi. Thấy chưa? Còn lấy cái thời gian là vô thường, là ra vô trong hơi thở là thời gian rất ngắn. Nếu chúng ta lấy thời gian là vô thường theo kinh của nhà Phật là ra vô rất ngắn. Tối ngủ xong sáng dậy còn nguyên đôi dép không ai xỏ vô. Gần với chùa dưới nè, mới 20 mấy tuổi đi làm hồ vậy, bật cái quạt nè, ban đêm không có quơ quạt, bật chỗ một nhậu rượu xỉn đó, nó bạc vô tới khuya, sáng sớm cứng đơ chết luôn. Vì có 60 năm, có 80 năm không? Một ngày không có nữa, ra vô trong hơi thở. Vì thời gian rất ngắn thì phải làm sao? Bỏ của chạy lấy người mà chạy thôi. Đó, bây giờ chạy về Tây Phương Cực Lạc bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật, trì danh niệm Phật. Mà trì danh niệm Phật phải chạy nhanh phải bỏ tất cả các đu bám xung quanh, hờn giận ghét ghen sân si tha thứ khoan dung độ lượng hết, bỏ của chạy lấy người đi. Không có gì, còn đây còn giận còn hờn còn nói xeo nói cấn chi. Không có gì, đang chạy không lo chạy, mà lo ở đây hơn thua nhau từng lời nói, tranh nhau cái ranh đất dưới miền Tây này, tranh nhau 3 thước đất mà thưa nhau 10 mấy năm rồi đó hai anh em. Bề dài 300 mét, cái hậu á, ở đây, ngoài kia có trụ đá, ngoài này có trụ đá. Ông em á, ổng rong cái bờ vòng cung, vòng cung qua 3 thước, bờ vòng cung dây mà hai anh em ra tòa 10 mấy năm nay xử chưa xong, mới hôm qua lại còn nói lại tới chùa nói nãy giờ xử chưa xong nữa. Ông em á thì kêu là người anh dời qua 3 thước, người anh 5 triệu là dời lại 3 thước theo trụ đá. Ôi vậy hai người đá qua đá lại chắc vô hòm cũng còn nguyên đó, còn nguyên cái vòng cung đó, gọi là vòng cung lửa. Đất ranh là quý nhất. Đó, quý thấy chưa? Chạy không lo chạy mà lo dành 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 vô hòm giờ nè. Dành đi. Nó không có gì. Hai người dành với nhau mai mốt để lại cho mấy đứa con nó cá độ đánh bài cũng hết à. Cái gì nó thiệt đó. Mà mình dành nhau nè, mình phiền não đâu có tu hành đâu đỏ hết trơn hả? Cái gì không? Giờ đó thôi, cách tương đối thôi, xử sao người lép ít đi. Người chịu lép ít đi. Nhưng ngoài Bà Rịa Vũng Tàu nè, ông em lớn qua ông anh 1 mét đất, mà đất đó một mét tới gì đó cả chục cây vàng á. Ông anh á vô gặp quý thầy là thôi cho ông em luôn đi, cho ông cầm đi, kêu địa chính xuống nè, cầm tới đâu, cho tới đâu. Qua 1 mét rồi có gì cầm bị rất nhiều mét, vì mà tối hai cha con còn dời đi người ta 5 tấc nữa đó. Ông em á, tham gì tham, dữ dội không? Nhưng mà mới có mấy năm nay thôi, ông em bán hết chân đất lại cho ông anh rồi. Ông đánh bài, ông đánh cờ, đánh số. Rồi cuối cùng không có tiền, rồi bán đất. Ông anh á, ông tu hành, mấy đứa em, mấy đứa con cho ăn học thành tài, những kỹ sư bác sĩ không ta giàu. Nên ông em bán, ông anh mua lụm chân luôn. Dành qua có 1,5 mét người ta lụm hết trơn, cả chục công đất, lụm chân. Dành đi, hết phước, tổn phước. Người ta có phước, người ta mua nhiêu cũng được. Thôi cho ta dành đi, mình có phước mình mua luôn cả mấy hecta kìa, nó thiệt á. Không có phước bán sạch. dành chi thước mất công. Ai muốn lấn lấn đi, lấn xong rồi đổ chỗ đá kiểu địa chính xuống làm hàng rào, rồi xong. Tại trước đây mình không có rào, còn dần cứ nhường cho người ta đi, tổn phước quý vị trước sau nó cũng bán à. Còn mình có phước trước sau cũng mua, cứ nghĩ vậy đi, mua luôn cái đó đó, chứ đừng nói mét đất mất công đó. Cho lấy đi. À, cái phước báo mới là cái quan trọng, còn tất cả cái khác đều không phải là quan trọng. Nên thời gian còn lại chúng ta là rất ngắn, nếu xét theo luật vô thường. Nếu xét trong đời sống của 60 năm như thế gian á, cũng còn rất ngắn. Nếu xét như Phật là 80 năm á, quý vị, thì còn hơi dài. Nhưng mà so với bánh xe của lịch sử của vũ trụ, sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng, còn dài nữa đâu. Do đó ta bỏ của chạy lấy người. Thôi không có lo ăn thua với thế gian nữa, thôi muốn hay muốn cho luôn đó. Đất đai chia cho con, nhà cửa giao cho con, không có gì, cầm sâu chuỗi cho nó chắc ăn. Thấy không? Sớm chiều lo liễn đạo chứ, không có gì. Đi lang thang sanh tử luân hồi nhiều kiếp chưa ngán à, không có gì. Đó, cho nên ai làm gì làm, chúng ta lo tu, lo chạy đua với thời gian. Không có gì, tại không gian nó còn xa quá. Đường về Tây Phương Cực Lạc còn xa lắm. Không có gì. Ở nơi đây ráng rỗi tắm nhành dưỡng. Tây Phương Cực Lạc một đường trần gian là chốn vô thường bi ai. Trở về giữ dạ lạc chay. Tu sao á mà phải tu ngày tu đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Nên á đường á thì còn xa, thời gian ta còn ít, thì phải làm sao? Chuyên một pháp thôi. Nếu người nào lớn tuổi chuyên pháp bỏ hết đi, chuyên pháp niệm Phật thôi, khỏi chị chú, khỏi tụng kinh gì chứ. Một pháp thôi quý vị. Đắc trong pháp đó, Đức Phật chưa bao giờ kêu mình tụng lần nhiều pháp đâu. Nhưng mà dù tuổi còn trẻ thì người ta còn kết hợp pháp đen chi, để hiểu biết thêm, để lan rộng thêm, để tâm mình còn mở thêm, còn chỉ dạy người khác nữa. Còn mình lớn tuổi hoặc là bệnh tật, hoặc là còn thời gian ngắn quá trong sự sống á, bỏ hết đi một pháp thôi, chuyên nhất thôi. Đừng có tụng kinh, đừng có trì chú gì tùm lum hết trơn á, mà không có cái nào chuyên hết. Niệm Phật một lòng giảng sanh giới Tây Phương Cực Lạc, cầu câu A Di Đà mật niệm trì tâm bất diễn. Thì cái đó mới là cái hay, khi người còn thời gian ngắn và đường đi còn quá dài. Đó quý vị, bốn cái nơi đến á, chúng ta khó lòng mà đến được các nơi kia, chỉ đến được Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn giải thoát giác ngộ thì từng phần, còn niết bàn được kiếp này rớt không được đâu. Do đó chỉ cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện với Đức Phật A Di Đà, giá nào cũng phải giảng sanh, không giảng sanh thì lanh quanh cõi trượt thôi. Nó có gì mà lanh quanh cõi trượt á, thì được á thì ít, mà bị á thì nhiều. Bị là khổ, được là vui, được ít á là bị nhiều, tức là khổ á thì nhiều mà vui thì ít. Do đó mà nhìn ra được điều đó rồi, quý vị về nhà chúng ta nhìn lại, năm cũ đã qua, năm mới quay về, than ơi cảnh khổ phù đề, ta còn ở lại núng trề khinh khi. Sao á mà không học tâm đại bi của Bồ Tát mà làm khổ nhau cho tan nát con tim. Tây Phương Cực Lạc không tìm, mà ở đây trong bóng tối hàng đêm ngủ hoài. Xa đi cảnh của tài, xa đi cái cảnh trần ai khổ sầu. Tây Phương Cực Lạc đài lâu, không lo niệm Phật sao cầu không có ra. Thành tu hồn mà cầu cái gì nữa mà ra. Chuyển sang họ tiếc chỉ có sầu thương oán hận đi lang thang, đối khổ oan ức được thôi, chứ làm sao mà còn bình tĩnh để niệm Phật nữa. Nên khi còn sống niệm Phật một câu quý vị, bằng chết cầu siêu năm chưa chắc bằng á. Nên khi còn sống ta gắng cố gắng niệm Phật tự thân mình giác ngộ, và mình tu tự thân mình đi, đừng có dựa vào ai chứ á quý vị. Ai giúp được tốt, không giúp được không sao. Nếu mình dựa vào người ta không giúp được, vậy như mình tiêu sao? Ví dụ mình tu mình đợi ban hộ niệm, gửi bữa đó kẹt xe sao? Chết ngày chân lễ sao? Chết chân Tết sao? Ai đi? Ai biết chết ngày nào? Nếu bây giờ mình chơi không à, quậy không à, mà đợi ban hộ niệm, đợi quý thầy để đợi để hộ niệm, buổi chết ngay chân ngày lễ lớn, ngày lễ vía Di Đà rồi ai đi? Rồi ngay chân ngày Tết, ba ngày tư ngày Tết ai đi? Phải tình nghĩa dữ lắm ta mới đi à, chứ không thôi người ta không đi à. Hoặc là ta về quê tứ tán chứ người còn đâu nữa đi. Xe lúc đó bao mắc lắm, ai có xe đâu đi. Đa xu bao ngày còn mấy triệu, phải không? rồi gửi chết ngay chân bữa mày mưa nó ngập lộ của thành phố sao đi, mưa nhầm khi nó ngập lộ lên đây rồi xe đa xu chết máy sao đi, rồi chết ngay chân cái mùa nó làm cống đường sao, đào lên đào làm đường đâu vô nhà, phải không? Do đó mình tu mình thủ sẵn trước cho nó chắc ăn. Chứ ai biết chết ban ngày ban đêm, chết 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, ông chồng đấu cho đi, ai hộ niệm cho mình, phải chi? Bởi vì chết phải chết khôn à, chết ban ngày mà chết ngoài lộ lớn nữa à, đừng chết trong hẻm à, phải không? Chết đừng ngay lễ ngay Tết nha, chứ không thôi ban hộ niệm không có à. Cái điều này sao nó nhiều cái ràng buộc quá, thôi tu cho nó chắc ăn đi. À, người tự mình giảng sanh cho nó chắc ăn đi, ráng niệm Phật trì tâm bất chuyển một lòng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. À, buông xả các pháp thế gian, làm lành làm phước cúng dường bố thí, đem lại thành phước lực giải các quan nghiệp trong thế gian để thành bằng đạp, để là hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn đi. À, quý vị vừa nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật, cái rét cái về tay nội trong khoảnh khắc thải đồng về tay. À, trong khoảnh khắc nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát đạo. Đó là khả năng của từng cái khả năng của mình đó. Đó có vậy chó chắc ăn, còn ai giúp được nhiều giúp, chứ đừng có bao giờ nghĩ tới người khác giúp mình. Mà bao nhiêu cái trở ngại đó, nghiệp nó đến nó trở ngại mình thì sao? Ôi ơi, tự nhiên à, đường thông thống gì đó, chết đạo chân ống cống chân ngã tư hồi hôm, xe vô không được. Già lỗi bộ đâu xa đâu có nổi, sao vô mà hộ niệm. Rồi tiêu. Đó tiếp. Thôi, mình giảng sanh tự mình tu cho chắc ăn. Không cái gì? Ai giúp được nhiều giúp, ai giúp được tám tám cảm ơn, tám thủ trước cho chắc. Không? Như vậy người ta kết thúc buổi chia sẻ cho lý chiều hôm nay.